Khẩn cấp ở rể, chương 329, làm chó cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà còn có một vị khách không mời, là người bên cảnh sát nhân viên phục vụ nhỏ tiếng báo cáo. Người bên cảnh sát ư, cục trưởng La à, hay Quách Vạn Phúc? Mộ Dung Hào Giang vô cùng ngạc nhiên, ông chủ tôi không biết nữa. Vừa nói đến đấy, tiếng cười của Diệp Vô Phong đã truyền đến. Ông chủ Giang, nhà hàng bầu trời của ông không hổ danh là số một hoa hải, xa hoa, khí thế thật. Đúng là đẳng cấp cao. Kìa cậu Phong, mời vào. Mộ Dung Hào Giang mắng thầm trong lòng một câu, đây là kẻ thù giết con. Mình lại phải khách khách sáo sáo, cung cung kính kính với cậu ta. Chấm, phó cục trưởng, mời. Diệp Vô Phong tự dưng kéo từ sau lưng ra một người mặc thường phục, nhưng Mộ Dung Hào Giang liếc mắt một cái là nhận ra ngay, người này là phó cục trưởng đã nhận của ông 300 triệu đây mà. Rốt cục Diệp Vô Phong đặc biệt dẫn theo phó cục trưởng là có ý gì đây? Nét mặt Mộ Dung Hào Giang bỗng chốc thay đổi, trong lòng cứ lo lắng nghi ngờ, có hơi luống cuống không biết làm sao. Vua chuột theo bên cạnh ông ta cũng giật nảy mình, sao Diệp Vô Phong lại tìm người này dẫn đến đây? Cậu ta muốn làm gì? Mặt phó cục trưởng đầy sợ hãi, hoang mang và lúng túng, nhưng dưới sự ép buộc của Tiêu Ngưu Nhi chỉ có thể đi vào. Chủ tịch Giang tôi, phó cục trưởng định giải thích gì đó. Tôi không biết ông, trong lòng Mộ Dung Hào Giang dậy sóng, không lẽ thằng cha này yếu bóng vía kể hết cho Diệp Vô Phong nghe rồi sao? Lúc này, Tiêu Ngưu Nhi đã đóng cửa phòng lại, trừng mắt đẩy đẩy phó cục trưởng về trước. Chủ tịch Giang, tôi gửi lại ông 300 triệu, phó cục trưởng nói xong câu này, muốn tụt huyết áp đến nơi. Tiêu Ngưu Nhi ném 300 triệu tiền mặt ném lên bàn. Diệp Vô Phong cười ha ha, ông chủ Giang, ông kể cho tôi nghe chuyện tốt ông làm được không? Mấy bắp thịt trên mặt Mộ Dung Hào Giang co lại rồi giãn ra liên tục, giọng nặng nề. Cậu Phong, xin lỗi, là do Mộ Dung Hào Giang tôi hồ đồ. Tôi tặng cho cậu toàn bộ vàng bạc cất trong kho tàng xem như chuộc tội. Hơn nữa, Mộ Dung Hào Giang tôi đảm bảo, con cháu dòng họ Mộ Dung sẽ mãi mãi không đối địch với cậu Phong, nếu trái lời thề, dòng họ Mộ Dung tôi nhất định diệt vong. Nói xong, ông hụ ích một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Vô Phong. Phó cục trưởng sợ đến nỗi tim đập thình thịch, ông chủ Giang không ai bì nổi lại quỳ trước cậu Phong ư trời. Diệp Vô Phong không hề có ý định để Mộ Dung Hào Giang đầu tóc bạc phơ đứng dậy, anh lạnh lùng nói. Mộ Dung Hào Giang, tôi biết ông muốn bảo vệ dòng họ Mộ Dung, nhưng thật sự sai lầm này của ông khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi chỉ bị cảnh sát bắt thôi mà ông lại dậu đổ bìm leo ngay, ông sống trên đời này còn tác dụng gì nữa. Bản thân Mộ Dung Hào Giang cũng thuộc bậc thầy, nếu muốn phản kháng, nói không chừng có thể trốn thoát khỏi đây, ít nhất cũng có thể liều mười mấy ván. Nhưng ông ta đâu dám phản kháng. Cậu Phong, Mộ Dung Hào Giang tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, tự nguyện chịu chết. Nói xong câu đó, ông ta nhắm mắt lại. Diệp Vô Phong suy tính một chút, thế này đi, ông tự tay giết phó cục trưởng, rồi thực hiện lời hứa của ông lúc nãy, tôi sẽ tạm tha cho ông. Hả, đừng, đừng mà, thoáng chốc phó cục trưởng đã sợ đến nỗi mặt mũi tái nhợt, giờ mới hiểu ra tại sao Mộ Dung Hào Giang đứng đầu hoa hải lại sợ Diệp Vô Phong, hóa ra Diệp Vô Phong tùy tiện nói một câu là quyết định việc sống chết của người khác. Cậu Phong, xin cậu đừng giết tôi là người tốt thật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó cục trưởng quỳ gối dưới chân Diệp Vô Phong, khóc chảy nước mắt. Tha mạng, vèo, bóng dáng vua chuột chợt vụt qua, đến sau lưng phó cục trưởng, đấm thẳng vào đầu phó cục trưởng bất tỉnh ngã xuống đất ngay. Vút, vua chuột rút dao nhọn ra, tôi giết nó cho ông chủ. Khoan, Diệp Vô Phong tuyệt nhiên không giơ tay mà ngăn cản, tôi muốn Mộ Dung Hào Giang tự ra tay, thế mới đúng. Anh quay đầu về phía Tiêu Ngưu Nhi. Ngưu Nhi, cậu ghi lại toàn bộ quá trình cho tôi. Vâng, Tiêu Ngưu Nhi xoa xoa tay hơi hưng phấn, cái này là để ghi lại bằng chứng phạm tội của Mộ Dung Hào Giang. Mộ Dung Hào Giang toàn thân ảm đạm, lẩm bẩm, cậu Phong, từ nay về sau Mộ Dung Hào Giang là con chó của cậu muốn tôi cắn ai tôi cắn người đó. Ông ta cảm thấy Diệp Vô Phong thật quá đáng sợ, ông ta chỉ liên lạc với phó cục trưởng một tí đã bị Diệp Vô Phong tra ra hết. Còn có lòng lùng bắt làm ông ta phạm phải tội ác không thể tha thứ, cơ mưu đến thế ư, quá nham hiểm. Thế là trong căn phòng sang trọng, Mộ Dung Hào Giang nhấn nhân chung phó cục trưởng, sau khi lôi phó cục trưởng dậy lại đâm xuống, một dao, lại một dao. Dường như ông ta muốn phô ra kỹ năng giết người của mình, đâm mười mấy nhát nhưng phó cục trưởng vẫn chưa chết hẳn, gặp người kêu thảm thiết. Làm vua chuột kế bên cũng kinh hồn khiếp vía, Tiêu Ngưu Nhi ghi hình cũng thấy quá tàn bạo thúc giục. Được rồi, tranh thủ đi. Mộ Dung Hào Giang đâm một dao cuối cùng vào động mạch cảnh của phó cục trưởng, tiếng la thảm thiết của phó cục trưởng dừng lại ngay tức khắc, mới đó đã im lìm bất động. Mộ Dung Hào Giang, chúng ta sang chỗ khác ăn đi. Diệp Vô Phong vỗ vỗ tay, dường như xem cảnh máu me trước mặt như vậy chỉ giống một vở kịch hết sức bình thường. Vâng, cậu Phong, Mộ Dung Hào Giang đứng dậy, cả người ông ta lúc này toàn là máu, hai tay thấm đẫm máu. Cậu Phong, tôi cần tắm thay bộ đồ khác. Ừ, tôi chờ ông. Diệp Vô Phong chẳng mảy may lo lắng. À đúng rồi, ông cho người đến dọn sạch sẽ chỗ này đi, đừng để cảnh sát phát hiện bằng chứng phạm tội của ông. Vâng, vua chuột cậu thu xếp chuyện này đi. Cậu Phong, mời cậu sang phòng số 2 thiên tự kế bên uống trà trước. Mộ Dung Hào Giang kính cẩn nói. Ừ, ông nhanh qua đấy là được. Diệp Vô Phong hiên ngang đi ra, vốn không hề lo lắng Mộ Dung Hào Giang có âm mưu gì nữa không. Anh Phong, anh không lo ông ta giở trò sao? Tiêu Nghiêu Nhi cất điện thoại xong, kính cẩn ngồi kế bên Diệp Vô Phong. Trước đây cậu ta còn dám cản rỡ trước mặt Diệp Vô Phong chút đỉnh, nhưng bên cạnh Diệp Vô Phong càng lâu, càng tôn kính Diệp Vô Phong nhiều hơn, cũng không dám láo nháo nữa. Diệp Vô Phong cười, cậu cảm thấy Mộ Dung Hào Giang còn dám giở trò với tôi không? Tiêu Nghiêu Nhi, ông ta không phải là một con chó dễ thuần hóa, dù nói làm chó cho anh Phong, nhưng em thấy vấn đề ở chỗ lòng trung thành của ông ta. Diệp Vô Phong cười nói. Nghiêu Nhi, xem ra cậu tiến bộ không ít nha, dù ông ta không trung thành, thì con chó này vẫn còn tác dụng, trải qua việc hôm nay, tôi nghĩ ông ta không dám chống lại chúng ta nữa đâu. Tiêu Nghiêu Nhi gật đầu. Vâng, nghĩ ông ta cũng không dám nữa là. Cậu Phong, thức ăn lên ngay đây ạ. Mộ Dung Hào Giang thay một bộ đồ thời đường màu vàng nhạt, nhìn cứ như một viên ngoại thời cổ đại, sau khi trở vào, để Diệp Vô Phong ngồi ở ghế chủ trì, ông ta và vua chuột đứng bên cạnh phục vụ. Cách chương.